This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ứng viên Tổng thống của phe Cộng hòa Donald Trump đang tìm cách lấy lại đà tiến trong cuộc chạy đua giành sự đề cử của đảng. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, ông Trump đang đi vận động tại tiểu bang nhà của ông là tiểu bang New York sau khi bị thượng nghị sĩ Ted Cruz đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Wisconsin hôm thứ Ba. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Khi phát biểu tại ngoại ô thành phố New York tối thứ Tư, ông Trump đã chế giễu sự đả kích của ông Cruz về điều gọi là những giá trị của New York trong một cuộc tranh luận trên truyền hình trước đây.
Chưa bao giờ có bất cứ biến cố nào giống như biến cố đó. Vụ tấn công tệ hại nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Sự dũng cảm được tỏ lộ thật là tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều trải qua giây phút đó. Tất cả chúng ta ai nấy đều biết những người chết. Thế mà gã đó lại đứng ở đó, ngay trước mặt tôi, để nói về những giá trị của New York với sự khinh miệt hiện rõ trên mặt gã. Với sự thù hận đối với New York. Cho nên, bà con ơi, tôi nghĩ rằng bà con có thể xếp hồ sơ của gã lại.
Ông Cruz nói, phát biểu của ông về những giá trị của New York là nhắm vào những chính khách tà khuynh, nhưng nhiều người New York xem đó là một lời nhục mạ nhắm vào họ. Cũng giống như ông Trump, ông Cruz cũng bị một số người biểu tình phản đối tại New York. Ông Cruz đến New York không lâu sau khi giành được thắng lợi áp đảo trước ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Wisconsin hôm thứ Ba. Ông nói về chiến thắng này như sau.
It was a turning point, I believe, in this entire election. It culminated.
Tôi tin rằng đó là một bước ngoặt của toàn bộ cuộc bầu cử này. Đó là cao điểm của những cuộc bầu cử liên tiếp tại 4 tiểu bang trong 2 tuần lễ vừa qua mà chúng tôi đã liên tục đánh bại Donald Trump.
Mặc dầu vậy, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Trump vẫn dẫn đầu khá xa ông Cruz và Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang New York vào ngày 19 tháng này. Trong khi đó, về phía đảng Dân Chủ, sau khi đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc bầu sơ bộ ở tiểu bang Wisconsin hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói bà Clinton không hội đủ điều kiện để làm Tổng thống vì đã bỏ phiếu tán thành cuộc chiến Iraq và những hiệp định mậu dịch tự do làm cho nước Mỹ mất đi rất nhiều công ăn việc làm. Trong các cuộc họp bầu và bầu cử sơ bộ mới nhất của phe Dân Chủ tại 8 tiểu bang, ông Sanders đã giành được phần thắng ở 7 tiểu bang. Bà Clinton hôm thứ Tư đã đáp trả sự công kích của ông Sanders. Bà cho rằng những kế hoạch của ông Sanders đề ra là những kế hoạch không thể thực hiện được vì quá tốn kém. Hiện giờ bà Clinton vẫn dẫn đầu khá xa ông Sanders về số phiếu đại biểu.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, vấn đề ngoại thương mới đây lại một lần nữa trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận chính trị ở Mỹ sau khi công ty Ford loan báo họ sắp khai trương một xưởng nhỏ để lắp ráp xe hơi ở thành phố San Luis Potosi của Mexico. Theo kế hoạch, xưởng này sẽ thu dụng 2.800 công nhân vào năm 2020. Tuy không có công ăn việc làm nào ở Mỹ bị rời sang, nhưng ứng viên Tổng thống của phe Cộng hòa Donald Trump đã nhanh chóng đả kích công ty Ford về việc mở thêm một công xưởng ở phía nam biên giới và gọi hành động đó là đáng xấu hổ. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Sự đả kích của ông Trump nhắm vào công ty Ford mang âm hưởng của những sự chỉ trích mà ông đưa ra hồi tháng 6 khi loan báo tranh cử. Ông nói rằng ông sẽ báo với ban quản trị công ty Ford là ông sẽ thu hồi biện pháp miễn thuế nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, còn gọi là NAFTA.
Every car and every truck and every part manufactured in this plant.
Mỗi chiếc xe hơi và mỗi chiếc xe tải và mỗi một món phụ tùng sản xuất tại xưởng này, khi nó được đưa qua biên giới vào Mỹ, chúng tôi sẽ bắt các ông đóng 35% thuế.
Tổng thống không có quyền áp đặt thuế suất vi phạm một hiệp định thương mại được thương lượng với các nước khác, được Quốc hội phê chuẩn và được một vị tổng thống tiền nhiệm ký kết. nhưng điều đó dường như không quan trọng đối với những người ủng hộ ông Trump. Về phía đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont đã chỉ trích đối thủ của ông là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton về việc hậu thuẫn cho các hiệp định thương mại tự do.
We have got to lift up the standard of living of workers in this country.
Chúng ta phải nâng cao mức sống của công nhân ở đất nước này và trên khắp thế giới. Thương mại là một việc tốt, nhưng nó phải dựa trên những nguyên tắc công bằng.
Về phần mình, bà Clinton đã ngừng ủng hộ Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, do Tổng thống Barack Obama chủ xướng mà bà từng tán thành khi còn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Ông Mark Jones, một nhà phân tích chính trị của Đại học Rice, cho biết lời lẽ chống thương mại tự do nhận được sự tán đồng của những người bị mất công ăn việc làm vì những sự thay đổi trong nền kinh tế, những người thất nghiệp và những người lo sợ sẽ bị thất nghiệp.
Sanders and Trump are taking advantage of the vision that is held by a significant number of Americans.
Ông Sanders và ông Trump đang lợi dụng cái nhìn của một số khá đông người Mỹ là mặc dù tự do thương mại có thể có ích cho nền kinh tế nói chung, nhưng nó không tốt cho tình hình của riêng họ.
Ông Jones cho rằng một phần của vấn đề là 5 triệu công ăn việc làm mà các nhà kinh tế cho là do Hiệp định NAFTA tạo ra không có dính líu một cách rõ ràng với thương mại tự do, ngay cả đối với những người đang có những việc làm đó.
Rất dễ tìm thấy những người bị mất việc làm vì thương mại tự do, nhưng khó tìm ra những người có được những việc làm do thương mại tự do tạo ra.
Ông Tom Long, Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển Kinh tế San Antonio, là một trong những người cho rằng thương mại tự do có ích cho nước Mỹ.
We are living and working in a global economy.
Chúng ta đang sống và làm việc trong nền kinh tế toàn cầu, cho nên thương mại tự do, theo quan điểm của tôi, làm cho hệ thống thương mại toàn cầu đó trở nên có hiệu suất cao hơn, có hiệu quả nhiều hơn.
Thành phố San Antonio được hưởng lợi một cách trực tiếp từ Hiệp định NAFTA, vì đây là thành phố lớn nằm gần nhất với cửa khẩu quan trọng ở Laredo. Thành phố này có những mối liên hệ kinh tế và văn hóa lâu đời với Mexico. Và theo ông Long, nhờ NAFTA mà những mối liên hệ đó đã trở nên vững mạnh hơn. Ông cũng cho rằng nhờ thái độ cởi mở của San Antonio với thương mại tự do mà nhiều công ty Á Châu như công ty xe hơi Toyota đến đây để lập nhà máy.
Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thực hiện chuyến thăm ngắn tới đảo Lesbos của Hy Lạp vào ngày 16 tháng 4 tới đây, gặp gỡ những người tị nạn đang được tạm dung tại đó, theo thông cáo của Tòa Thánh công bố hôm nay. Vatican cho hay, Đức Giáo Hoàng nhận lời mời của người đứng đầu nhà thờ Cơ Đốc giáo chính thống, Thượng phụ Đại kết Bartolomeo và Tổng thống Hy Lạp. Đức Thượng phụ Bartolomeo cùng với Tổng giám mục của Athens và toàn Hy Lạp, Jerome Đệ Nhị, sẽ tề tựu về Lesbos với Đức Giáo Hoàng. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng được xem là một động thái biểu tượng, thu hút sự chú ý của thế giới tới số phận của những người tị nạn, đa số đang tìm cách chạy khỏi chiến tranh và nghèo đói tại Syria. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Liên hiệp châu Âu đang tranh đấu để điều chỉnh kế hoạch trục xuất các di dân bất hợp pháp để đổi lấy người tị nạn Syria. Trong khi đó, căng thẳng đang gia tăng giữa các di dân cắm trại trong cảng Piraeus của Hy Lạp, nơi mà giới hữu trách đang thúc bách họ phải di dời sang những nơi tạm trú khác. Ước tính hiện có khoảng 4.700 di dân đang cắm trại ngoài trời tại cảng lớn nhất của Hy Lạp đã bùng phát ẩu đả tại đây ngày hôm qua. Một sự việc được máy camera ghi hình cho thấy một nhóm thanh niên tổ chức biểu tình tọa kháng giữa đường gây tắc nghẽn giao thông dẫn tới xô xát với giới chức phụ trách cảng. Ít nhất một người đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc là người cầm đầu.
Tổng thống Panama Juan Carlos Varela nói chính phủ Panama sẽ lập một ủy ban độc lập để xem xét thông lệ tài chính của nước này sau vụ bê bối hồ sơ Panama. Trong tuyên bố ngắn gọn trên truyền hình hôm thứ Tư, ông Varela nói ủy ban sẽ có các chuyên gia trong nước và quốc tế để đánh giá thông lệ hiện hành của đất nước và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường tính minh bạch của hệ thống tài chính và pháp lý. Ông Varela nói Panama sẽ chia sẻ những đề xuất với các nước khác để có thể cùng hành động nhằm tăng cường tính minh bạch tổng thể của khu vực kinh tế. Trong khi đó, Pháp đã bổ sung Panama vào danh sách xám về các thiên đường tránh né thuế trên thế giới và đang thúc giục Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cũng làm như vậy. Tổng thư ký OECD Angel Gurria nói vụ rò rỉ hồ sơ Panama cho thấy khu vực kinh tế của nước này dung túng cho tập quán về bí mật và gọi đó là thẩm quyền lớn cuối cùng cho phép các khách hàng giấu tiền khỏi cơ quan pháp luật. Công ty luật Panama Mossack Fonseca liên quan đến vụ bê bối cho biết 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ các văn phòng của mình trong tuần này, nói về các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của những người có quyền thế, giàu có và nổi tiếng trên thế giới đã bị các hackers đánh cắp, không phải do một người trong cuộc tiết lộ. Ramon Fonseca, một trong những người sáng lập công ty Mossack Fonseca, cho biết vụ xâm nhập để lấy tài liệu được thực hiện từ nước ngoài nhưng không nói rõ là nước nào. Chúng tôi có một giả thuyết và đang tìm hiểu, ông nói. Ông Fonseca cho biết công ty của ông đã lập khoảng 250.000 công ty hải ngoại trong 4 thập niên qua và đã nộp đơn khiếu nại về việc rò rỉ các tài liệu liên quan đến các công tố viên của Panama. Những tiết lộ về việc tạo ra các tài khoản nước ngoài đã buộc nhiều nhà lãnh đạo thế giới phải thanh minh về các khoản đầu tư của họ và nói họ đã nộp thuế cho những lợi nhuận của họ. Việc lập các công ty ở nước ngoài không phải là bất hợp pháp, nhưng các tài khoản này thường được dùng để che giấu tài sản và trốn thuế. Thủ tướng Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson đã trở thành nạn nhân đầu tiên của vụ rò rỉ. Ông đã từ chức sau khi các tài liệu cho thấy vợ ông Anna Sigurðardóttir Pansdottir sở hữu một công ty ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Nhưng sau tuyên bố hôm thứ Ba, ông Gunnlaugsson nói ông chỉ tạm thời rút lui trong một khoảng thời gian chưa rõ là bao lâu. Người làm phó cho ông dự kiến sẽ nhận lãnh các trách vụ của ông, khiến cho tương lai chính trị của Iceland trở nên không rõ ràng.
Tân Thủ tướng Việt Nam nhận ít phiếu nhất trong tam trụ. Ông Nguyễn Xuân Phúc lên thay người tiền nhiệm Nguyễn Tân Dũng sau khi được Quốc hội thông qua với số phiếu thấp nhất so với hai quan chức khác trong tam trụ. Ông Phúc ngày hôm nay đã đạt được hơn 90%, tức 446 đại biểu bỏ phiếu đồng ý để ông trở thành người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Có tới 44 phiếu không đồng ý với đề xuất ông làm Thủ tướng. Trước đó, một chức danh khác thuộc tam trụ là Chủ tịch nước đã rơi vào tay ông Trần Đại Quang, người từng nắm Bộ Công an, được trên 91% đại biểu Quốc hội tán thành, có 29 đại biểu không đồng ý. Quan chức nhận được sự đồng tình nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên nắm vị trí Chủ tịch Quốc hội. Bà Ngân được 95% đại biểu Quốc hội tán thành và chỉ có 9 người không đồng tình. Hiện chưa rõ vì sao ông Phúc lại được số phiếu ít nhất trong số 3 người nắm giữ vị trí chủ chốt ở Việt Nam phải qua cửa tín nhiệm của Quốc hội sau khi đã được đề cử từ kỳ đại hội đảng đầu năm. Ông Phúc lên nắm quyền giữa lúc có nhiều tin đồn về gia sản của ông và gia đình. Trong bài phát biểu dài hơn 3 phút sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Phúc đề cập chung chung tới nhiều vấn đề, trong đó có những chủ đề người Việt quan tâm như chủ quyền và chống tham nhũng. Ông Phúc nói trước Quốc hội:
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Về tranh chấp chủ quyền, trước đây khi còn làm phó cho người tiền nhiệm Nguyễn Tân Dũng, ông Phúc từng tuyên bố xin trích bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức. Còn về tham nhũng, ông từng được trích lời nói rằng tệ nạn này đang trở thành nguy cơ chính, đe dọa sự ổn định chính trị, sự tồn vong của chế độ, trật tự và an toàn xã hội, xói mòn các thể chế, giá trị đạo đức. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức cho VOA Việt ngữ biết bà đã gọi điện cho ông Phúc để chúc mừng tân thủ tướng. Bà nói thêm: Từ đầu năm ngoái đã xuất hiện các thông tin chưa kiểm chứng độc lập về khối tài sản lớn của ông Phúc ở cả Việt Nam và Mỹ. Dù ông Phúc chưa trực tiếp lên tiếng về những tin đồn này, quan chức trong nước từng nói rằng đó là các thông tin bịa đặt, xuyên tạc và xấu độc. Còn về quyết tâm bảo vệ chủ quyền của ông Phúc, blogger Lê Anh Hùng, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc trong những năm vừa qua, nói với VOA Việt ngữ:
Chủ đề toàn vẹn lãnh thổ là nguyên động nhất của hàng triệu người dân Việt Nam. là cái việc tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước là một cái lời tuyên thệ rất đáng ghi nhận. Nhưng mà với người cộng sản thì chúng ta là có quá nhiều cái kinh nghiệm rồi, cho nên là tôi hy vọng là ông ta sẽ nói đi đâu rồi làm, không có cái kiểu đánh chống đối gì nói một chương làm một nào như các cái vị lãnh đạo cộng sản khác, đặc biệt là ông Nguyễn Xuân Phúc.
Nhà hoạt động xã hội này nói thêm rằng việc tân thủ tướng Việt Nam không trực tiếp nhắc tới Trung Quốc và Biển Đông trong bài phát biểu là điều không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là chủ đề nhạy cảm trong giới lãnh đạo cấp cao. Ông Hùng cũng nói rằng ông Phúc giờ phải đối mặt với di sản nặng nề của người tiền nhiệm Nguyễn Tân Dũng, nhất là nợ công lên đến mức báo động và nền kinh tế thì phụ thuộc vào Trung Quốc. Phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sáng 21 tháng 3, ông Phúc nói rằng nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ chính phủ đã vượt giới hạn quy định. Báo chí Việt Nam cũng đăng tải nhiều bài viết về chủ đề này. Trong bài viết có tựa đề Ngân sách không đủ tiêu, đầu năm chính phủ lo vay nợ, báo điện tử Vietnamnet viết xin trích đang có hiện tượng vung tay quá trán trong chi tiêu nên mới đầu năm để đảm bảo ngân sách nhà nước, chính phủ đã phải tính chuyện đi vay cả trong ngoài nước 116.000 tỷ đồng để chi tiêu. Báo này viết tiếp rằng rất có thể thuế nội địa sẽ tăng để bù đắp cho khoản vay này. Còn trong bài viết về bức tranh ngân sách quốc gia đầy báo động, tờ Tuổi Trẻ cho rằng hiện chúng ta cũng đang có những định chế và những người chịu trách nhiệm nhưng lại không chịu trách nhiệm cụ thể nên cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Tân Dũng làm Thủ tướng Việt Nam kể từ năm 2006 và các nhà quan sát cho rằng sau thất bại trong cuộc đua vào chức Tổng Bí Thư rồi bị miễn nhiệm trước thời hạn, sự nghiệp chính trị của ông coi như đã chấm hết.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chính phủ Việt Nam ngưng hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc. Ngay trước khi nhậm chức Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc hôm qua đã đồng ý với kiến nghị của chính quyền Hà Nội về việc dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc cho dự án đường nước sông Đà 2 sau khi vấp phải phản đối của dư luận. Ông Phúc đã yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo công ty xây dựng Vinaconex dừng ký hợp đồng với nhà thầu Tân Hưng cung cấp vật tư ống gang dẻo cho dự án để nghiên cứu đánh giá kỹ các vấn đề liên quan. Quyết định được đưa ra sau khi dư luận bày tỏ quan ngại về chất lượng về đường ống của nhà thầu tới từ nước láng giềng, sau khi tuyến đường nước quan trọng từng gặp phải nhiều sự cố trong thời gian qua. Trước đó, theo báo chí Việt Nam, công ty Tân Hưng đã trúng thầu với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà cho gần 200.000 hộ dân dọc chuỗi đô thị từ Sơn Tây đến Hà Đông được khởi công năm 2004 và chia thành hai giai đoạn. Đường ống số 1 hoàn thành năm 2009 và sau 6 năm, ống đã bị vỡ 17 lần, khiến cuộc sống của khoảng 70.000 hộ dân thuộc 6 quận nội thành Hà Nội thường xuyên bị ảnh hưởng. Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vay ngân hàng thương mại. Thời gian thi công dự kiến trong 48 tháng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường ống có tổng chiều dài 47,6 km, nâng công suất cấp nước lên gấp đôi so với giai đoạn 1.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, cái bắt tay thân mật giữa nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đầu tuần đã được truyền thông Trung Quốc mô tả là một sự khởi đầu tốt đẹp của mối quan hệ Trung Miến. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng quan hệ lâu dài giữa hai nước láng giềng này sẽ tùy thuộc vào cách thức tân chính phủ Myanmar giải quyết những mối quan tâm của Trung Quốc về an ninh biên giới và những sự bất đồng về thương mại. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Các nhà phân tích cho rằng vì Myanmar lệ thuộc Trung Quốc khá nhiều về kinh tế nên tân chính phủ nằm dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, người được xem là thân phương Tây, khó lòng kiềm chế ảnh hưởng mỗi ngày một tăng của nước láng giềng khổng lồ ở phương Bắc. Mặc dù vậy, họ cũng cho rằng Trung Quốc cần thỏa hiệp để giải quyết những vụ tranh chấp thương mại với Myanmar. Trong chuyến viếng thăm mới đây tới Miến Điện, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra một nhánh ô liu.
Tôi tới đây để đưa ra cho cộng đồng quốc tế một tín hiệu rất rõ ràng là Trung Quốc rất vui mừng được sát cánh với Myanmar và tiếp tục là một nước láng giềng tốt, một người bạn tốt và một đối tác tốt của Myanmar sau khi nước này đã lật qua một trang sử mới.
Chuyến viếng thăm của ông Vương nhắm tới mục tiêu là đảm bảo rằng những mối liên hệ gần gũi của Trung Quốc với chính quyền quân nhân trước đây của Myanmar sẽ tiếp tục được duy trì với tân chính phủ dân sự. Ông Vương cũng bày tỏ tin tưởng là những vụ tranh chấp thương mại với Myanmar sẽ được giải quyết thông qua hiệp thương và hứa sẽ hướng dẫn các công ty Trung Quốc làm ăn ở Myanmar hoạt động với tinh thần trách nhiệm xã hội nhiều hơn. Hôm thứ Tư trước khi kết thúc chuyến công du, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cũng nói với ông Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, rằng Trung Quốc có quyết tâm hợp tác với Myanmar để duy trì hòa bình và ổn định trong vùng biên giới hai nước. Đối với Trung Quốc, những mối căng thẳng lâu năm giữa chính phủ trung ương Myanmar với các nhóm dân quân sắc tộc thiểu số ở biên giới phía Bắc gần tỉnh Vân Nam có ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của Trung Quốc và mối quan hệ song phương với Myanmar. Ngoài ra, trong số những sự bất đồng thương mại giữa Trung Quốc với Myanmar có dự án thủy điện Mitsone có kinh phí 3,6 tỷ đô la mà Myanmar đã đơn phương ngưng chỉ vào năm 2011. Trung Quốc đang mong đợi tân chính phủ dân sự sẽ nhanh chóng giải quyết cả hai vấn đề này. Qua việc mời ông Vương Nghị trở thành quan khách nước ngoài đầu tiên đến thăm, bà Aung San Suu Kyi đã xóa bỏ những ngờ vực về hướng phát triển của mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng bà không hứa giải quyết vụ tranh chấp Mitsone một cách nhanh chóng. Tại cuộc họp báo chung với ông Vương Nghị, bà Suu Kyi nói, chúng tôi muốn hợp tác hòa bình với thế giới, chúng tôi sẽ hợp tác cho hòa bình và sự phát triển của con người. Ông Châu Trung Hạo, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Macau, cho rằng phát biểu đó chứng tỏ nhà lãnh đạo mới của Myanmar muốn giữ lập trường trung lập trong mối quan hệ với Trung Quốc và các nước phương Tây.
Tôi nghĩ rằng những điều mà chúng ta đang nhìn thấy là Myanmar đang quay lại với chủ trương phi liên kết mà họ đã có trước đây. Và trong ý nghĩa đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy một sự kết tục như vậy khi Myanmar gia nhập khối ASEAN vào năm 1997.
Ông Châu bác bỏ ý kiến cho rằng qua những biện pháp cải cách đã được thực hiện từ năm 2011, Myanmar đã giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc và liên minh với Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc trong khuôn khổ của một chiến lược bao vây. Ông Châu cho biết Myanmar đang đa dạng hóa các lựa chọn ngoại giao, nhưng Trung Quốc sẽ tiếp tục nắm giữ một vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của nước này.
Myanmar cần đầu tư và thương mại của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc muốn được tiếp cận Miến Điện để khai thác tài nguyên thiên nhiên và để có lối đi tới Ấn Độ Dương.
Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng cần giải quyết những mối quan tâm của Myanmar bằng cách khuyến khích các công ty Trung Quốc có những đóng góp tích cực cho xã hội Myanmar. Một số dự án lớn của Trung Quốc về hầm mỏ và cơ sở hạ tầng bị nhiều người xem là gây tổn hại cho môi trường ở Myanmar, cũng như cho sức khỏe và kinh tế của dân chúng của nước này.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một ủy ban của Quốc hội Malaysia kêu gọi điều tra cựu lãnh đạo của công ty đầu tư quốc doanh đang gặp rắc rối về các cáo buộc sai phạm trong quản lý tài chính. Ủy ban Kế toán công ngày hôm nay công bố báo cáo dày 106 trang, tố cáo Ban Quản lý Công ty Phát triển Malaysia Development Berhad, gọi tắt là MDB, đã làm thiệt hại 12 tỷ đô la trong giai đoạn từ 2009 tới 2013 qua một loạt các giao dịch phức tạp ra nước ngoài. Ủy ban nói là cựu giám đốc Sharon Azad Ibrahim Halmi phải chịu trách nhiệm về những trì trệ và tắc trách trong cách thức quản lý công ty. Ủy ban cũng kêu gọi giải thể ban cố vấn công ty do Thủ tướng Najib Razak làm chủ tịch. Vài giờ sau khi phúc trình của ủy ban được công bố, tập thể ban giám đốc công ty MDB đã đệ đơn xin từ chức lên Bộ Tài chính Malaysia với thông cáo nói rằng quyết định này nhằm tạo điều kiện cho các cuộc điều tra tiếp theo như đề nghị của ủy ban. Quỹ MDB vốn được thành lập để hỗ trợ cho các dự án phát triển Malaysia đã bán ra phần lớn tài sản để giảm gánh nặng nợ nần. Cuộc điều tra hoạt động của công ty này là một phần trong vụ tai tiếng liên quan tới các cáo giác tham nhũng đối với Thủ tướng Najib. Ông Najib đang đứng trước những áp lực đòi ông từ chức từ khi những tiết lộ được hé mở hồi tháng 7 năm ngoái rằng ông đã nhận về tài khoản cá nhân khoảng 700 triệu đô la, dường như từ công ty MDB. Bộ trưởng Tư pháp Malaysia rốt cuộc đã kết luận rằng ông Najib không có sai phạm và rằng 681 triệu đô la chuyển vào tài khoản riêng của ông là một khoản quyên tặng cá nhân từ gia đình hoàng tộc gốc Ả Rập. Theo tường thuật của Wall Street Journal, thì các nhà điều tra tin rằng gần 1 tỷ đô la đã được bơm vào tài khoản cá nhân của ông Najib thông qua các tổ chức, ngân hàng và công ty có liên hệ với quỹ đầu tư MDB. Thủ tướng Najib bác bỏ cáo giác về sai phạm nhưng đã sa thải một số giới chức cấp cao trong chính phủ, những người đã yêu cầu ông từ chức.
Các nhà phát triển bất động sản từ khắp châu Á đang đổ xô vào thủ đô Phnom Penh để tìm kiếm thị phần tại một trong những thị trường bất động sản chớm phát triển cuối cùng trong khu vực. Chỉ trong một vài năm qua, thành phố này đã thay đổi không thể nhận ra, chuyển từ kiểu kiến trúc nhà thấp tầng sang áp dụng kiểu xây dựng lộn xộn giống như Bangkok, Thái Lan. Anh Sam Yang, nhà phát triển bất động sản người Canada 30 tuổi, cho biết năm nay nhu cầu của Trung Quốc đại lục đã tăng lên và rất nhiều người nước ngoài, người châu Âu, kể cả người Mỹ đang thực sự cố gắng mua bất động sản ở đây bắt đầu từ năm nay. Anh Yang làm việc cho Eastland Development, một công ty Trung Quốc. Công ty thấy Phnom Penh là một trung tâm kinh doanh tiềm năng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Luật năm 2010 cho phép người nước ngoài mua bất động sản trong các tòa nhà cao tầng đã mở đường cho các nhà đầu tư như Yang. Trong 12 tháng qua, 52 dự án khu căn hộ dành cho khách hàng nước ngoài đã được thành phố phê duyệt theo Công ty Dịch vụ Bất động sản Quốc tế Campuchia. Đó là một tốc độ xây dựng rất nhanh ở một nước vẫn đứng gần cuối bảng thế giới xét về nhiều chỉ số phát triển. Các nguồn vốn cho sự bùng nổ này rất đa dạng, kể cả về phía cung và phía cầu, và trong một số trường hợp bị xem là có vấn đề. Với một nền kinh tế bị chi phối bởi đồng đô la Mỹ và trên thực tế không có sự thực thi về các biện pháp chống rửa tiền, thị trường bất động sản của Campuchia là một viễn cảnh hấp dẫn cho những người tìm cách rửa tiền, rửa những đồng tiền bất chính. Năm ngoái, tờ Phnom Penh Post đưa tin rằng các cơ quan chống rửa tiền hàng đầu của nước này đã không hề điều tra được trường hợp nào kể từ năm 2008 và đã thực sự không còn hoạt động. Tất nhiên, khó có thể nói bao nhiêu tiền ở ngoài kia là tiền bất hợp pháp, nhưng có rất nhiều lời bàn tán về những vali tiền mặt được trao đi đổi lại ở Campuchia, theo lời George McLeod, giám đốc tại Thái Lan của PricewaterhouseCoopers. Ông nói thêm, đối với một đất nước có việc thực thi pháp luật lỏng lẻo về chống rửa tiền và có các vấn đề về tham nhũng thì rõ ràng là đất nước đó dễ có tình trạng rửa tiền. Tuy nhiên, rửa tiền có lẽ không phải là lý do khó hiểu duy nhất về việc một số nhà đầu tư nước ngoài đang hướng đến Campuchia. Trong 9 tháng đầu năm 2015, sau khi thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh ở Trung Quốc, 500 tỷ đô la từ đó đã đổ vào Campuchia. Ông McLeod nói, các nhà đầu tư từ đất nước khổng lồ trong khu vực xem thị trường bất động sản của Campuchia như một cách lý tưởng để chuyển đổi số tiền nhân dân tệ của họ sang đồng đô la Mỹ ổn định. Hầu hết các đại lý bất động sản đều có tỷ lệ lấp đầy tại các chung cư cao tầng đạt mức lành mạnh là 60-70%. Họ cho rằng lý do chính về điều đó là các khoản phụ cấp nhà ở hào phóng của các tổ chức phi chính phủ NGO và ngày càng nhiều hơn của các tập đoàn. Ông Fitzgerald cho biết, tiền thuê của mỗi người hàng tháng là khoảng 1.000 đến 1.500 đô la, thực sự ổn định trong 5 đến 8 năm qua. Tôi nghĩ rằng lý do chính là có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đây, họ thuê chỗ ở nhờ tiền lương và trợ cấp của công ty, vì vậy đó là lý do tại sao thị trường khá ổn định. Với không khí chính trị ở Bangkok xấu đi, giá nhà đất vẫn còn quá đắt ở Myanmar và tất cả các nước láng giềng của Campuchia dễ bị biến động tiền tệ hơn nhiều. Các nhà phát triển như Yang mong muốn quảng bá Phnom Penh là một trung tâm khu vực trong tương lai của cộng đồng kinh tế ASEAN. Ông nói, sự bất ổn chính trị, sự lo lắng về đồng tiền của Thái, nhiều quỹ quy mô trung bình thấp, cũng như các quỹ đầu tư nước ngoài đang thực sự di chuyển trụ sở của họ từ Bangkok đến Phnom Penh. Mạng lưới xuyên Á được đề xuất trên lý thuyết sẽ là mạng lưới đường sắt cao tốc từ Phnom Penh đến thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, cũng là một sự lạc quan nữa, làm cho ông Yang lạc quan.
Các công tố viên ở Đài Loan ngày hôm nay buộc tội 5 người về hành vi sơ suất chuyên môn trong việc thi công một tháp chung cư bị đổ sập trong trận động đất hồi tháng 2, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Văn phòng công tố ở Đài Nam, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất hôm 6 tháng 2, đã nộp đơn kiện nhà đầu tư phát triển, người đứng đầu bộ phận thiết kế, hai kiến trúc sư và một chuyên viên kỹ thuật. Các nhà điều tra phát hiện 5 người này giữ một vai trò trong việc xây dựng tòa nhà phức hợp Kim Long 17 tầng vào năm 1989. Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã khiến tòa nhà khổng lồ đổ sập, làm những người trong chung cư thiệt mạng, chỉ có một người sống sót. 550 người khác bị thương. Đây là số tử vong vì động đất nhiều nhất tại Đài Loan kể từ năm 1999, khi một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter giết chết hơn 2.300 người. Từ tháng 2 tới nay, các công tố viên khởi sự điều tra xem ai đã gây ra các sự cố xây dựng tại tháp chung cư, vốn một phần được xây bằng các lon thiết. Phát ngôn nhân Trần Trần Hùng của văn phòng công tố cho biết là họ phát hiện ra rằng các bị cáo đã đi đường tắt để tiết kiệm tiền bằng cách thay đổi các mối dầm cột và phần cột trong tòa nhà 27 năm tuổi này. Điều này đã làm giảm sức chống chịu động đất của tòa nhà tới 16%. Trận động đất vừa qua đã dẫn tới việc xem xét lại mức độ an toàn của các tòa nhà trên khắp Đài Loan.
Cảnh sát ở Copenhagen, Đan Mạch, loan báo vừa bắt giữ 4 người vừa trở về từ Syria bị tình nghi đã được nhóm nhà nước Hồi giáo tuyển dụng để hoạt động khủng bố. Cảnh sát hôm nay loan tin trên Twitter rằng một cuộc lục soát trong vụ này tìm thấy súng ống và đạn dược. Nhà chức trách chưa công bố thêm chi tiết nào về danh tính của các nghi can. Nhóm này ngày mai sẽ trình diện trước một thẩm phán. Bộ trưởng Tư pháp Soren Pine cho biết, chúng tôi biết những người đã chiến đấu cho IS ở Syria và Iraq có thể đề ra một mối đe dọa an ninh cụ thể đối với Đan Mạch. Các lực lượng an ninh Đan Mạch được đặt trong tình trạng báo động kể từ vụ nổ súng tại một sự kiện thực hành quyền tự do ngôn luận tại một đền thờ Do Thái giáo ở Copenhagen vào tháng 2 năm 2015. Theo cơ quan tình báo Đan Mạch PET, tính tới tháng 10 năm ngoái, trên 125 người đã trở về Đan Mạch sau khi gia nhập nhà nước Hồi giáo tại Iraq hoặc Syria.
Nghi can chính trong các vụ tấn công khủng bố năm ngoái ở Paris, Salah Abdeslam, sẽ bị giam giữ tại Bỉ thêm vài tuần nữa trước khi bị dẫn độ sang Pháp. Tin từ luật sư của bị can thông báo ngày hôm nay sau buổi điều trần về việc tiếp tục giam cầm Abdeslam tại Bỉ. Luật sư cho hay, nghi can sẽ bị dẫn độ sang Pháp sau khi bị thẩm vấn trong một vụ án khác liên quan tới một cuộc chạm súng với cảnh sát trong đợt truy quét tháng rồi ở Brussels. Abdeslam bị bắt tại Bỉ ngày 18 tháng 3 sau hơn 4 tháng đào tẩu. Nghi can nguyên quán tại Bỉ này bị tố cáo là đã giúp hoạch định các cuộc tấn công khủng bố tại nhiều địa điểm khác nhau hôm 13 tháng 11 năm ngoái ở Paris, khiến 130 người thiệt mạng. Người này bị cáo giác là đã mua chất nổ và thuê mướn các phòng trọ cho các tội phạm đánh bom tự sát.
Một trong những kẻ tấn công ở Bruxelles từng là một nhân viên lau dọn vệ sinh tại Nghị viện châu Âu vào mùa hè năm 2009 và 2010. Người phát ngôn của Nghị viện John Dutch Gilliot cho biết nhân vật này không có tiền án vào thời điểm đó nhưng không nêu tên cụ thể của đương sự. Thông cáo của phát ngôn nhân Gilliot nói là một sinh viên người này đã vào làm vệ sinh cho Nghị viện một tháng vào năm 2009 và một tháng trong năm 2010, theo yêu cầu của hợp đồng, công ty đảm trách vệ sinh đã đệ nộp chứng minh không có tiền án tiền sự. NBC News dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết nhân viên vệ sinh vừa kể tên là Najim Lajraoui, người đã tự kích nổ bản thân hồi tháng trước tại sân bay ở Bruxelles. Giới hữu trách tin rằng đương sự cũng là một người đã chế tạo bom tấn công Paris hồi tháng 11 năm ngoái.